18y.net giới thiệu câu chuyện chị tôi phần 3. Phần 3 chị tôi vẫn đều đạp xe đi học ôn mỗi ngày. Tôi đứng ở cửa phòng trọ ngắm nhìn cho đến khi bóng chị khuất sau bức tường nham nhở phủ rêu xanh bởi dấu ấn thời gian. Dạo này thằng Tùng con bác chủ nhà nghỉ hè nên nó mới về quê mấy hôm. Xóm trọ sinh viên chỉ có 2 phòng là còn người ở, phòng chị em tôi và phòng cuối của chị Bích đã đi làm nên vắng nhà suốt ngày, đi bộ ra con phố đầu ngõ, nơi có cái chợ cóc nho nhỏ. Tôi mua ít thức ăn để chuẩn bị cho cả ngày, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi chị một bữa thật tươi, vì hôm qua bố mẹ tôi ghé qua thăm và gửi cho chúng tôi một món tiền kha khá. Cùng lời động viên chị học tốt và dặn tôi không phải tiết kiệm gì, chị em thích gì thì cứ mua mà ăn. Tôi quyết định chiêu đãi chị món bún măng vịt, món mà chị tôi ưa thích và không quên mua một ít xoài dâm cùng nửa cân mận hậu. Trở về nhà với 2 sách nặng trên tay và vẫn còn sớm, tôi nằm trên giường nhấm nháp tờ báo An ninh Thế giới mà tôi vừa mua lúc đi chợ, rồi tôi mơ màng ngủ. Tiếng chó sủa vọng sang từ nhà bác láng giềng làm tôi giật mình thức giấc và chợt nhớ còn một chậu quần áo mình ngâm từ sáng chưa giặt nên vội vàng đi vào nhà tắm và bắt đầu công việc của mình. Rồi khi vò đến cái nịt vú và cái slip màu hồng của chị thì trong lòng tôi lại có cái gì đó trào dâng khó tả và mường tượng tới cặp vú căng tròn nhấp nhô mà tôi nhìn thấy hôm massage cho chị. Tôi cuộn cái quần slip của chị với cái quần xịp của tôi và trà sát mạnh, dương vật tôi lại cương lên, đứng dậy kéo cái cửa nhựa nhà tắm, tôi tụt quần đến đầu gối. Một tay cầm chiếc xu chiêng của chị, tay kia sụp mạnh con cu, một lúc sau tôi dùng mình khoan khoái, một dòng sữa trắng đục phụt mạnh, bắn trúng chỗ lõm vào trên chiếc nịt vú. Những ngày thi căng thẳng và cái nóng khó chịu của mùa hè rồi cũng trôi qua. Chị em tôi đang ở quê để tận hưởng cái không khí trong lành thơm mùi lúa chín và hồi hộp đón chờ tin vui từ kết quả thi đại học của chị. Ở nhà, tôi luôn kìm nén bản thân vì sợ bố mẹ phát hiện điều gì thì chắc tôi chết mất, và dường như chị tôi cũng biết điều này nên giữa chị em chúng tôi vẫn cứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhận được tin buồn khi bố mẹ tôi từ ngoài Hà Nội về, thiếu 3 điểm để chị có thể bước chân vào đại học, chị buồn, tôi buồn, cả gia đình tôi buồn. Mọi người cố động viên chị rằng, thôi cố gắng học tài thi phận mà, sang năm sẽ làm lại từ đầu. Tôi bước vào năm cuối cùng của quá trình 12 năm đèn sách mà không có chị. Ngày chia tay chị để lên đường, tôi ôm chị thật lâu, dặn chị đừng buồn. Hơn 2 năm chị em tôi gắn bó có biết bao nhiêu kỷ niệm khó quên. Giữa chúng tôi không chỉ có tình cảm chị em ruột thịt mà hơn thế nữa, đó là một tình cảm đặc biệt. Tình cảm đó trong lòng chỉ 2 chị em tôi biết và sẽ không ai biết. Chị ân cần dặn dò tôi học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ và đừng mải chơi, dãy phòng trọ dâm gian tiếng cười nói của mấy anh chị sinh viên mới lên. Mọi người sôi nổi hỏi han nhau sau một thời gian hè xa cách, tôi cũng hòa mình vào không khí đó và buồn buồn khi mọi người hỏi về chị, căn phòng tôi trở nên trống trải. Hơi ấm của chị còn phảng phất đâu đây, bóng dáng chị như vẫn còn ẩn hiện trong nhà. Tôi nhớ đến khuôn mặt bầu bầu, ánh mắt long lanh, làn da mát rượi, cặp đùi thon nõn nà và nhất là hình ảnh cặp vú tôi nhìn thấy hôm massage cho chị. Xì sụp bát mì tôm hảo hảo chua cay nóng hổi vì lười nấu cơm, mồ hôi tôi túa ra chảy ròng ròng lăn dài trên má. P ơi, cháu có điện thoại này, tiếng bác chủ nhà vang lên, vâng ạ, cháu sang ngay đây, đặt ngang đôi đũa lên bát mì tôm đã ăn hết 2 phần, giơ cánh tay quệt ngang đám mồ hôi đang ròng ròng trên trán, tôi vội vàng xỏ chân vào đôi dép tổ ong cũ kỹ màu vàng và chạy sang nhà bác chủ nhà, alo, ai đấy ạ, chị mày đây chứ còn ai, ôi chị. Chị khỏe không? Em nhớ chị quá. Chị khỏe, em sao rồi? Học hành tốt chứ? Dạ vâng, em học tốt chị ạ. Chỉ có buồn vì không có chị ở đây thôi. Hi hi, yên tâm đi, sắp hết buồn rồi. Chị lại sắp lên với em đấy. Thế ạ, em vui quá. Mà bao giờ chị lên đấy? Sắp rồi, chị lại lên ôn thi. Chị quyết định rồi. Chị sẽ thi trung cấp, bố mẹ bảo cứ học trên đó, sau có người sẽ xin việc cho, chắc chỉ mấy hôm nữa thôi chị sẽ lên, mà em chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa giường chiếu đi là vừa đấy. Chị lên thấy bận là chị phạt đấy. Ok, bà chị cứ yên tâm, chị với em lúc nào cũng là nhất mà. Hôm đó lòng tôi vui như mở hội. Vừa thổi sáo vừa quét nhà và dọn dẹp lại chăn chiếu cho sạch sẽ tinh tươm. Đám sách vở bề bộn hôm qua giờ đã được xếp gọn gàng. Qua âm thanh của chiếc radio nhà bác chủ nhà tôi biết ngày kia thì có bão. Hai ngày sau bố mẹ tôi đưa chị lên. Căn phòng chúng tôi ở được trang hoàng thêm một chiếc quạt cây và một chiếc giường nhỏ kê ở phía ngoài sát với bàn học vì bố tôi bảo để hai đứa nằm cho tiện và đỡ chật chội. Trời đang nắng gắt bỗng trở nên âm u lạ thường, những đám mây đen ùn ùn kéo tới, chiếc loa phường trên cột điện đầu ngõ liên tục phát đi bản tin cảnh báo về dải áp thấp. Dư âm của cơn bão số 7 đang tràn qua Hà Nội, đêm đó trời mưa khá to, sấm chớp đì đùng, những tia chớp sáng lòa, xuyên qua ô thoáng phía trên cánh cửa, làm cả phòng tôi sáng chói. Thỉnh thoảng gió rít lên, giật mạnh, làm hai cánh cửa sổ như muốn bật tung ra, hai chị em vẫn đang ngồi nói chuyện trên chiếc giường đôi. Bất giác sực nhớ đến chiếc quần jean hồi chiều phơi ở cuối dãy hành lang quên chưa cất, tôi vội vàng xòe chiếc cô mở cửa nép mình men theo dãy hành lang nhỏ hẹp đi đến cuối dãy phòng trọ, đưa tay với được chiếc quần jean nặng trịch vì bị ướt sũng nước. Bỗng nhiên tôi nghe thấy một âm thanh rất lạ từ trong phòng chị Bích vọng ra, tò mò ghé sát mắt nhìn qua khe cửa sổ. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, chị và anh người yêu hay đến chơi đang trong tư thế lọa lồ, họ đang cuốn lấy nhau, chị Bích nằm dưới anh ấy nằm trên, họ ôm hôn say đắm. Tay anh ấy lần mò khắp cơ thể chị, thỉnh thoảng chị lại rên khe khẽ theo từng cú nhấp mông của anh. Tôi chăm chú nhìn họ không chớp mắt, xúc cảm đàn ông dâng trào, dương vật tôi cương lên. Ánh chớp sáng loà cùng luồng gió giật mạnh bất ngờ thổi bật cái ô của tôi ngược lên, làm nó tuột khỏi tay tôi bay ra góc sân mắc vào hàng rào sát. Tôi vội vàng chạy theo gỡ nó khỏi hàng rào, đi nhanh về phía phòng mình và đóng sầm cánh cửa. Sao lâu thế em, ướt hết rồi kìa, thay quần áo đi không lạnh? Chị tôi nói, vâng tại gió quá chị ạ, vừa trả lời chị tôi vừa run. Lấy chiếc quần đùi khô trong tủ, tôi đi vội vào nhà tắm, thay chiếc quần bị lau khô người rồi tôi đi ra chỗ chiếc giường đôi nơi chị nằm. Định chui vào chiếc chăn len mỏng mà chị đang đắp thì chị bảo, tắt điện đi em, mà từ giờ chị em mình mỗi người một giường đấy nhé. Bước ra góc nhà tôi với tay tắt cái công tắc điện. Căn phòng tối như bưng, ánh chớp lóe lên phía ngoài xuyên qua khe cửa đủ để tôi nhìn thấy lối quay lại dễ dàng hơn. Em lạnh quá, cho em nằm với chị cho ấm nhé. Với lại lâu lắm rồi chị em mình không được nằm ngủ cùng nhau rồi. Ừ, thế cũng được, tôi nằm nghiêng. Với tay kéo chiếc chăn trùm kín lên đầu hai chị em, rồi vòng tay ôm lấy eo và giúp giúp cái đầu vào lưng chị. Một luồng hơi ấm toát từ tấm thân ngọc ngà của chị phả vào mặt tôi. Tôi kêu lên, ôi, ấm quá. Một lúc sau cả tôi và chị cùng nằm ngửa, kéo chiếc chăn xuống dưới cổ. Tôi thổ lộ, chị này, em vừa nhìn thấy chị Bích đang làm chuyện ấy cùng bạn trai đấy. Gì cơ? Hồi nãy khi ra lấy quần, em thấy chị Bích và bạn trai chị ấy đang địt nhau, ghê, thảo nào mà lâu thế, lại còn ướt hết nữa, xem trộm à, cũng ghê gớm nhỉ, đâu có, tại em vô tình nhìn thấy thôi. Thế mày nhìn thấy anh chị ấy hôn nhau à? Hi hi, vâng, với cả chị nằm dưới anh ý nằm trên, anh ý nhấp nhô. Hai chị em nói chuyện một lúc, thấy chị im lặng, nghĩ chị lơ mơ ngủ. Tôi cựa mình nằm ngửa, một tay tôi gối đầu, nhắm mắt hồi tưởng những gì vừa diễn ra. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, đang suy nghĩ miên man đột nhiên tôi thấy chị xoay người. Bàn tay chị đặt nhẹ nhàng lên ngực tôi, khuôn mặt chị áp sát vào má tôi, phả vào tai tôi hơi thở gấp gáp khác thường. Tôi lim dim giả vờ ngủ và cố tình thở ra thật mạnh. Bàn tay chị nhẹ nhàng xoa lên hai bên ngực tôi, rồi từ từ xoa xuống bụng, ngón trỏ của chị di di xoay xoay vào rốn rồi lại nhẹ nhàng xoa lên ngực, rồi dừng lại day day nơi núm vú của tôi. Tim tôi đập rộn ràng và dường như ngừng thở khi bàn tay chị lướt trên da tôi, bản năng của tôi đang trỗi dậy, tôi khẽ cựa mình, chị vội vàng, rụt tay và quay ra định nằm nghiêng sang phải. Nhanh như cắt tôi vòng chân gác đè lên hai chân chị, tay tôi vòng sang ôm lấy cánh tay và giữ cho chị ở tư thế nằm ngửa, đặt tay lên bụng chị, nhẹ nhàng lách xuống dưới làn áo. Từ từ đưa tay tôi lên trên, khi mấy đầu ngón tay tôi chạm vào bầu vú chị thì đột nhiên chị đưa tay lên giữ chặt lấy tay tôi. Ngoài trời, mưa vẫn rơi nhưng gió có đã suy yếu.